thưa quý vị, thưa các bạn, việc thừa nhận tính cách hợp quy của sách Khôn Ngoan gắn liền với số phận của các tác phẩm Deuterocanonici, tức hợp quy hạng 2, không được do Thái giáo thừa nhận, vì chúng được biên soạn bằng tiếng Hy Lạp, chứ không phải bằng tiếng Do Thái. Kinh Thánh Hy Lạp, tức là bản 70, kê khai tất cả các tác phẩm loại này và lồng chúng vào trong các tác phẩm Protocanonici, hợp quy nguyên thủy, tức là các sách khác của Kinh Thánh Cựu Ước, được biên soạn bằng tiếng Do Thái mà không phân biệt. Có điều chắc chắn, đó là người Do Thái sống tại Alexandria bên Ai Cập, là nơi đã cho chào đời bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70, thừa nhận các sách Deuterocanonici như là sách thánh, nghĩa là các tác phẩm được linh hứng y như các sách khác trong Kinh Thánh. Theo thư của Aristea viết vào đầu thế kỷ thứ nhất, cộng đoàn Do Thái Alexandria hoàn toàn hiệp nhất trong đức tin với cộng đoàn Do Thái Jerusalem. Điều này chắc hẳn là không thể được nếu đã có các khác biệt giữa hai bên liên quan tới các sách thánh. Nói thật ra, cho tới thế kỷ thứ nhất, người Do Thái vẫn chấp nhận các sách này, nhưng trong công nghị nhóm tại Jamnia năm 90, vấn đề được thảo luận và phe biệt phái thắng thế, nên từ đó các sách này bị người Do Thái sống tại Palestina chính thức loại ra khỏi danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Cựu Ước. Trong tác phẩm chống lại Apion, được biên soạn vào khoảng năm 95 sau Công Nguyên, sử gia Do Thái Giuse Flavio theo quyết định của công nghị Jamnia nên chỉ kê khai các sách Protocanonici, hợp quy nguyên thủy. Sách Khôn Ngoan được sáng tác sau bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, được lồng vào giữa sách Job và sách Huấn Ca. Điều này chứng minh cho thấy anh chị em Do Thái sống tại Alexandria bên Ai Cập coi nó là tác phẩm được linh hứng. Tính cách thánh thiêng của sách Khôn Ngoan không chỉ được đồng thừa nhận bởi các tông đồ như trong danh sách của bản dịch Kinh Thánh 70, mà cũng bởi các trích dẫn ít nhiều rõ ràng có thể tìm thấy trong các tác phẩm Tân Ước nữa. Thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma có 6 văn bản phản ánh tư tưởng của sách Khôn Ngoan. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto có 2 văn bản. Thư gửi tín hữu Colosse có 2 văn bản. Thư gửi giáo đoàn Epheso có 1 văn bản, và thư gửi giáo đoàn Do Thái có 1 văn bản, trong khi phúc âm Thánh Gioan có 6 văn bản phản ánh tư tưởng của sách Khôn Ngoan. Trong chương 1 câu 19-21, thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô lấy lại tư tưởng của sách Khôn Ngoan chương 13 câu 3-5 để chứng minh cho thấy con người có thể nhận biết Thiên Chúa qua những vẻ đẹp của thiên nhiên là công trình tạo dựng của Ngài, và từ đó nhận ra quyền năng vĩnh cửu của Ngài để tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa. Trong cùng chương 1 câu 21-32, thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô lập lại tư tưởng của sách Khôn Ngoan chương 14 câu 22-31, đề cập tới hậu quả của việc tôn thờ các ngẫu tượng. Trong số các tội được Thánh Phaolô liệt kê ra có tội dâm loạn, đồng tính luyến ái. Và danh sách các tội trong 2 văn bản có nhiều điểm giống nhau. Thánh Phaolô viết, vì không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên Thiên Chúa để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng, lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ. Nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm. Nào là nói hành, nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Điều Thánh Phaolô viết trong chương 2 câu 4 về lòng nhân hậu của Thiên Chúa, kiên nhẫn chờ đợi con người ăn năn hối cải, diễn tả tư tưởng của văn bản sách Khôn Ngoan, chương 11 câu 23 tới chương 12 câu 8, nói về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với hết mọi loài thọ tạo và mọi người Do Thái cũng như dân Canaan. Trong chương 5 câu 12 thư gửi tín hữu Roma khẳng định vì tội của Adam mà mọi người phải chết, phản ánh tư tưởng sách Khôn Ngoan chương 2 câu 23 và 24. Thiên Chúa đã sáng tạo con người giống hình ảnh bản tính người để cho họ được trường tồn bất diệt, nhưng vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Trong chương 6 câu 2 và câu 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nhắc lại giáo huấn của sách Khôn ngoan, chương 3 câu 8, khẳng định rằng các thánh sẽ xét xử thế gian và ngài trách tín hữu không biết giải quyết các xung khắc trong lòng giáo đoàn mà lại đem nhau ra kiện cáo trước tòa những người không có đức tin. Trong chương 10 câu 1 và câu 4 cùng thư, thánh nhân lặp lại tư tưởng của sách Khôn ngoan chương 10 câu 17, nhắc cho tín hữu biết cha ông họ xưa kia trong sa mạc đã được Thiên Chúa cho cột mây che bóng mát ban ngày và ánh sáng soi chiếu ban đêm để vượt qua biển đỏ. Khẳng định của bài thánh ca Kitô học chương 1 câu 15 và 17 thư gửi tín hữu Côlôse, thánh tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người, giống tư tưởng của sách Khôn ngoan chương 7 câu 26. Đức Khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Và văn bản chương 1 câu 7, thần khí của Đức Chúa bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài. Chương 1 câu 3 thư gửi giáo đoàn Do Thái cũng phản ánh tư tưởng của sách Khôn ngoan. Đức Giêsu Kitô thánh tử là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Trong chương 6 câu 14 đến 17 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, lời thánh Phao-lô khuyên tín hữu trong cuộc chiến thiêng liêng, lưng thắt đai chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an, khiên mộc là đức tin, mũ chiến là ơn cứu độ, gươm của thần khí ban cho là lời Thiên Chúa. Vang vọng tư tưởng của sách Khôn ngoan, chương 5 câu 17 đến 20. Thiên Chúa lấy ghen tuông làm binh giáp, thụ tạo làm vũ khí, đức công chính làm áo giáp, phán quyết công minh làm mũ chiến đội đầu, sự thánh thiện vô song làm khiên thuẫn, mài cơn lôi đình kinh khủng thành gươm sắc. Bài thánh ca Kitô học trong chương 1 phúc âm thánh Gioan có nhiều tư tưởng giống tư tưởng của sách Khôn ngoan. Đức Giêsu Kitô ngôi lời đã có từ lúc khởi đầu hướng về Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là đấng hằng ở cùng Thiên Chúa, hằng ở nơi cung lòng Thiên Chúa. Giống như Đức Khôn ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa và hằng ngự bên tòa Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, như Đức Khôn ngoan là thợ làm ra muôn vật muôn loài. Ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm và hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ. Và Thiên Chúa đã dùng lời Ngài mà tác thành vạn vật. Ngôi lời là con một Thiên Chúa, đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Giống như Đức Khôn ngoan, có thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa dạng, ngự vào những tâm hồn thánh thiện và biến họ thành bạn hữu của Thiên Chúa. Lời Chúa Giêsu khuyên người Do Thái tìm lương thực không hư nát Ngài ban là bánh hằng sống, là chính Ngài, như ghi trong chương 6, câu 26 và 27 phúc âm thánh Gioan, vang vọng cùng tư tưởng lương thực đích thật là lời Chúa của sách Khôn ngoan chương 16 câu 24 đến 29. Trong chương 16 câu 8, thánh Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu nói về Thánh Thần chân lý. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Lời này vang vọng tư tưởng của chương 1 câu 3 sách Khôn ngoan, nói về kẻ ngu đần, tức người có cuộc sống tôn giáo quanh co, dám thử thách Thiên Chúa, sẽ bị Chúa làm cho bẽ mặt. Trong bao thế kỷ, giáo hội đã sử dụng văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 hay bản dịch Latin Vetus Latina của thế kỷ thứ hai như văn bản Kinh Thánh Cựu Ước duy nhất. Các tác giả Kitô cổ xưa như các tông đồ đã tiếp tục trích dẫn một cách ít nhiều rõ ràng các sách hợp quy hạng 2 Deuterocanonici, kể cả sách Khôn ngoan. Thế rồi chính các tác giả chịu ảnh hưởng của truyền thống Do Thái đã tuyên bố chống lại các sách Deuterocanonici cũng trích sách Khôn ngoan như là lời thiên linh, trường hợp của giáo phụ Origene trong tác phẩm Chống lại Senso, hay như là lời ngôn sứ, trường hợp của Thánh Hilario trong khảo luận về Thánh Vịnh 135 câu 11, và Thánh Girolamo trong chú giải ngôn sứ Jeremia chương 1 câu 7. Hoặc coi chúng như văn bản thánh, trường hợp của giáo phụ Origene trong tác phẩm De Principiis, Thánh Atanasio trong tác phẩm Lời nguyện chống lại dân ngoại, và Thánh Girolamo trong tác phẩm thư số 98 đoạn 13 gọi các sách Deuterocanonici là kinh điển. Còn Thánh Hilario trong khảo luận về Thánh Vịnh 129 câu 9 và Thánh Girolamo trong tác phẩm thư số 98 đoạn 19 gọi các sách này là Thánh Kinh. Vì thế, cùng với Thánh Agostino có thể kết luận rằng chúng ta đang đứng trước niềm tin đồng nhất của giáo hội hoàn vũ, nghĩa là truyền thống tông truyền, cho giáo hội biết danh sách hoàn toàn của các sách thánh. Văn bản gốc của sách Khôn Ngoan được chép lại nguyên văn hay một phần được tìm thấy trong bốn thủ bản viết bằng chữ Hoa. Đó là thủ bản Vatican viết tắt là B thuộc thế kỷ thứ tư, thủ bản Sinaitico viết tắt là S thuộc thế kỷ thứ tư, thủ bản Alessandrino viết tắt là A thuộc thế kỷ thứ năm, và thủ bản Ephrem chép lại viết tắt là C thuộc thế kỷ thứ năm, và rất nhiều thủ bản viết bằng chữ thường khác. Nói chung văn bản có tình trạng được duy trì tốt. Tốt nhất là thủ bản B Vatican. Trong số các ấn bản sách Khôn Ngoan có các chú thích phê bình, phải kể tới ấn bản của học giả Ralph Septuaginta, cuốn thứ hai, Stuttgart 1952, in lần thứ năm, và ấn bản của học giả Sigler Sapientia Solomonis, Göttingen năm 1962, dựa trên các thủ bản chữ Hoa BSA hay Vatican, Sinaitico và Alessandrino. Trong số các bản dịch cổ xưa, bản dịch sát và hữu ích nhất cho việc tái dựng lại văn bản gốc của sách Khôn Ngoan là bản dịch tiếng Latin Vetus Latina thuộc thế kỷ thứ hai, đã được Thánh Girolamo lấy lại và để nguyên không sửa đổi. Ngoài ra cũng còn có bản dịch tiếng Armeni thuộc thế kỷ thứ năm và bản dịch tiếng Syriac thuộc thế kỷ thứ bảy, dựa trên bản Kinh Thánh so sánh sáu cột của giáo phụ Origene.